Tiên học lễ
yeah.
Làm con người ta phải tiên học lễ
yeah.
Chứ không phải có lễ. Mà chúng ta xuất hồn lên trên cũng phải có lễ. Khi anh lễ phải có. Rồi khi mà biết được cái lễ vẫn có sự sáng suốt thì đương nhiên nó có nghĩa và có chi có tín. Con người sáng suốt không làm điều vậy. Và chúng ta tu đây một cái một là đi tới sáng suốt. Nhân nghĩa lễ chi tín sẽ cảm được. Đó, còn văn tự ở đời thì nó khác, nó cách nghĩa khác. Cách nghĩa một chuyện mà trong này nó không phải. Nó học cái cách làm nhân, làm nghĩa, làm trí, làm tính. Mà trong đó là gian, xảo, xảo, ta. Còn cái này mình mở ra, không có. Nói vậy là vậy, không có thể nói. Anh thấy không? Học có học nhân. Cái đời thì nói về lý thôi. Nhưng mà rồi là nó mượn cái nhân lễ chi tính đó để nó gạt. Còn cái nhân lễ chi tính của mình nó khác, bừng sáng và thấy nó bao gồm tất cả năm cái điều đó. Còn
chú Tấm hồi nãy ông Tấm nói chú Tấm còn một cái trang trời của ngài Thượng Đế của ông Tổ ngài xuống Việt Nam á, mà trong cơ bút theo con nghe được những điều bạn tín đồ cầu đại cho nên nó đại đạo tập kỳ phổ độ thì có cho con biết hướng một thôi là để có chạy là Đức Thượng Đế sẽ giáng trần xuống Việt Nam để mà cái sự kiện đó rất là đặc biệt để mà giải truyền đại đạo của cộng đồng nhân loại trong cái thời kỳ này. Thì cái câu bốn cái câu của như thế này đó tôi thấy là thảo năm ba thảo năm ba tiểu quốc tảo khai hội niết bàn hạnh ngộ cao đại truyền đại đạo thảo phù ngọc đế người trần gian
nên chúng ta cho hay trước
rồi thứ hội nhận chúng ta đang sáu
nói lâu rồi thành ra bây giờ nghe là người ta đổ xu hơi với nhau đi tìm thượng đế. Nhưng mà nhiều người đã gặp được Ngài. Nhiều người đã gặp được Ngài. Ngài giảng. Thì bây giờ anh nghe những anh Thượng Đế giải chân lý đã đọc nó thấy đó. Rồi đây sau có sẽ có những cuốn băng phá mê phá chấp cho cấp Phật, chứ không phải tầm thường. Vậy tới vậy đó. Để cho mấy người thấy rằng Phật không phải là lớn nhất. Người thế gian còn lầm Phật là lớn nhất, thành ra bị lừa gạt mà không hay, bị họ bán đạo rồi bị lừa gạt cả đám mà không hay.
Thưa anh chị, ở trên thấy cái điều đó, cái điều mà không tốt đẹp như vậy vô tình gây kẹt cho cả đám, như chúng ta có giảng như vậy, có một cái cách thức gì, một cái phương pháp gì nhằm để hóa giải tiêu cực?
Thì bây giờ tùy mà các bạn chịu tu rồi tự nhiên các bạn ứng khẩu mà nói sự thật cho mình. Thì nhân sanh lầm thì nhân sanh giải, chứ mà giải cho. Thì các bạn tu các bạn sẽ đi giải cho những người bị lầm. Cho mình tu thì tôi giải cho một số vậy là cũng nhiều lắm rồi. Rốt cuộc là thương mãi quá trời. Rồi con gì nữa hết rồi.
Con hỏi thứ ba. Tám giờ đồng cắt nghĩa con biết thì con cũng có học chữ nho. Thì con đọc cách thì con nhớ mà thấy hay quá.
Tôi cũng học chữ nho cũng như anh nhưng mà tôi cắt nghĩa được chứ. Thế
là được chưa? Cái câu con biết là phải câu kệ không? Tôi xin phép được đọc là nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp. Học phương hà xứ động đa nguyên. Gia gia khổ diện. Thiên hạ hà sầu bất thái bình.
Đó.
Ý nghĩa là sao?
Đó. Nhất thiết là tất cả. Đây tôi đọc từ câu, tôi cũng cách nghĩa cho được từ chữ, người ta mới hiểu. Đâu nó viết chữ chút xíu đâu. Đơn giản mà. Đây kiếm đây kiếm. Phan đây đây. Để. Tất cả chúng sanh là nói về phần hồn á, khi giáng sanh á, vô sát nghiệp. Tất cả là nhất thiết đó phải không? Chúng sanh vô sát nghiệp. Thập phương hà xứ hà xứ động đao binh ha? Mười phương không có cái xứ nào mà không bị động hết, không có động thành cái xứ, không có động đâu có thành cái xứ.
không có hoạt động, không có xứ nào không có động hết. Gia gia hộ hộ đồng tích thiện, gia đình nào cũng muốn có sự yên ổn toàn hảo cho chính mình, thấy chưa? Nghĩ này, thiên hạ hả? Hà sầu bất thái bình. Người ta vì chuyện gì mà không đem lại sự thái bình cho chính mình? Vì sự tâm tối, thấy không? Hà sầu là người ta hỏi vì chuyện gì mà không thật thái bình. Cũng như anh làm gia trưởng trong nhà mà anh cứ bực tức, anh buồn hoài, anh hận hoài, anh thù hoài, anh giàu hoài, anh lao hoài, gia đình làm sao có thái bình? Vì sự nào? Vì cái sân si, vì cái sự tâm tối nó biến động thì làm sao yên được. Cái này người ta cũng giải minh lý cho mọi người. Vì nguyên căn mình không phải là ác ôn, nhưng mà mình càng đi càng thấp càng xuống thành được tâm tối và ác ôn, thấy không? Mà mình hướng thượng qua giải rồi thì không còn nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, mà đâu có cái gì đó, trở về hư không rồi, trở về hư không đại định là vô sát nghiệp. Nhưng mà càng ngày càng tâm tối, càng ngày càng tâm tối, càng động thêm, thế gian trần trượt, thành nó không yên ổn. Mình tạo cho cái tâm mình bất ổn, cho nên phải giữ sự sáng suốt. Cái này là khuyên tu mà thôi, khuyên tu. Rõ chưa?
Xin các thầy có việc hỏi một câu này, trước có câu hỏi cho thầm thầy về chỗ mình đi.
Nha. Bởi vì anh không có cái địa điểm, bởi vì tôi có thể không có sự tuyệt đối. Nếu tuyệt đối là chúng ta thành thanh nhân tại thế rồi, thấy không? Nó chỉ cứ kích động phản động, kích động phản động, kích động phản động để học hỏi và tiến hóa mà thôi. Anh thấy không? Nói gì?
Thì con được biết là trong Đức Phật nói hay là trong Thiên Chúa Giáo nói là đừng sát sanh. Như vậy thì là tuyệt đối hay là tùy theo trường hợp?
Nhất bất sát sanh. Nhất bất sát sanh là cái tâm anh luôn luôn cứu độ và thương yêu, chứ không phải là cái chuyện mà sanh tử và cái chuyện hy sinh cái nghiệp quả của con thú. Nó cũng có thì có giờ mới bị người ta giết. Cái đó là nó thiếu hạnh hy sinh của kiếp trước, kiếp này nó phải vun bồi hạnh hy sinh để nó tiến qua. Còn nhất bất sát sanh là tâm ta giết người và cứu người, không có vụ giết người và để cho họ chết luôn. Cũng như anh ăn một miếng cái trái cây, miếng rau, miếng cá, và anh nghĩ cứu nó, dù nhất bất sát sanh, mới thấy rõ là anh có nhiệm vụ cứu vạn linh trong cơ thể của anh. Chứ không phải anh ăn vô rồi anh hưởng, anh quên nó, anh mới có cái ý ác sát. Còn tâm chúng ta nghĩ chỉ độ nó, nó qua tôi nó sẽ được gặp tiên Phật hơn, nếu tôi hương thượng. Nhất bất sát sanh là phải hương thượng trong tinh thần cứu độ, không phải hưởng. Tôi ăn vô để tôi dẫn tiến nó qua tôi. Tại sao tôi ăn no rồi chút nữa tôi phải đói? Tôi phải làm nhiệm vụ khác để đưa thăng qua. Và tư tưởng tổ chức tôi có trật tự, tôi sẽ đem nó lên tầng số sáng suốt của chính mình.
Đối với con người trong một cuộc chiến tranh, thì cái chuyện đó,
trong cái cuộc chiến tranh đó là một cái nghiệp. Cái chiến tranh nó không phải là ra tất cả bao nhiêu lính phải chết hết, nó có một cái chủ nghĩa của nó. Mà cái chủ nghĩa này động phải cái chủ nghĩa này là phải đem những cái phần tử hiếu chiến để đụng với nhau và thức tâm và trở về con đường tu học. Vì hồn con người không chết, đụng chạm về thể xác nhưng mà hồn không chết, để học hỏi và tiến hóa mà thôi. Cho nên sau một cuộc chiến người ta lại tu nhiều hơn, sau một cuộc chiến lại văn minh và tiến hóa hơn, thấy không? Chỉ học để mà tiến. Cho nên sự an bài của Thượng Đế cứu tất cả, chứ không có phải giết chết đâu. Cái hồn nó có chết, xuống âm phủ mà người ta còn cho nó luân hồi lên đây được, đâu có tiêu diệt. Cho nên tất cả đều là bài học của Thượng Đế soạn, mà Thượng Đế là ông bầu gánh hát chánh, để diễn bất cứ tuồng nào ác trược từ bi từ giai đoạn một để giáo dục tâm linh thiên hòa. Cho nên chúng ta phải dồn một trận chiến cũng như là ta đang xem tuồng hát, mà tuồng hát đó của Thượng Đế đang an bài, và ý chí của Thượng Đế cứu tất cả chứ không phải giết tất cả. Vì con ngài còn ngu muội cho nên cho nó học bài ngu muội rồi nó mới đi tới chỗ sáng suốt, tôi không có bỏ đứa nào hết. Còn người thế gian nó cứ giết cái thằng đó rồi tôi rảnh tay, nhưng mà không rảnh tay. Khi bạn giết người này rồi bạn ngủ không được, nó chết rồi mà mình ngủ không được, tại sao mình không rảnh tay? Tôi giết rồi tôi rảnh tay chứ, không rảnh tay tôi ngủ không được. Cho nên mấy ông mà luyện bom nguyên tử bây giờ ông thùng là tại vì ông ngủ không được, ông nghĩ là chết đi như người. Thấy không? Cái sự liên hệ nó có. Nhưng mà cái đó là giáo dục cả hai bên. Cái người sống này cũng phải đồng hưởng cái cảnh khổ của người chết, mà để thức tâm và từ đây về sau không làm điều sai lầm. Hai cái xuất điểm nó sẽ tìm cái giao điểm và nó thường trụ trong tâm thức sáng suốt, phù hợp với ý chí của Thượng Đế.
Qua cái thờ mà hạ nguyên là tới thờ thượng nguyên đó, thì thầy có giảng là vua cũng như dân cũng như vua là nghĩ lại đó này.
Bởi vì một người dân ở trong một nước phải chịu cái trách nhiệm gánh vác cũng như một ông tổng thống, một ông vua, chứ không nói là cái chuyện đó ông đã làm tôi không cần làm, không được, thì mình sẽ mất cái cơ đồ tiến hóa và mất quốc gia, mất chỗ thân yêu của chính mình. Mà vua cũng như dân đầm gánh vác thì cái nước đó mới là nước gương mẫu tại thế. Cũng như những cái nước, cũng như nước Hoa Kỳ ở đây, ông tổng thống có chuyện gì cả nước, cả bao nhiêu triệu dân đang theo dõi tình hình của ngài. Thấy chưa? Vua cũng như dân, cộng đồng để tìm sự sáng suốt và áp dụng trong lễ sống hiện hành thì cái nước họ mới mạnh. Còn xứ mình á, ôi chuyện tổng thống giàu thì kệ cho nó làm sao làm, mình phá cho nó được thì ăn cắp về nhà chơi, cái đó là mình sập tiệm rồi. Đâu có trách ai được, thấy không?
Vua cũng phải có trách nhiệm.
Có phải trách nhiệm, vua cũng như dân, trách nhiệm chung, nước đó nó mới mạnh. Có gì?
Đây con có một vài câu hỏi được thầy giáo thêm. Thứ nhất là thầy là con được biết là cái hết là mình phải tu cái phép soi hồn và phép chứng minh trong khoảng thời gian đầu 6 tháng này. Thì nếu sau đó thì con có được biết, muốn biết thêm là lấy cái khuôn thước nào tiếp tục tu luyện theo cái thiền ý của con, thì có lẽ phải lấy những thiết học của Đông Phương nói chung như học giáo là thờ cúng bà tổ tiên, rồi nhân nghĩa lễ chí tín, rồi tam tầm tứ đức, rồi lấy cái thiết học của lão giáo tức là thiết vô vi để coi cái cuộc đời không còn có một ý nghĩa nào khác, để bỏ đi dục tính, diệt cái dục tham sân si, để mình tự thánh thiện và thánh hóa. Tuy nhiên thì đến giờ phút này con cũng chỉ được biết là sau tháng 6 tháng đầu sau khi mà đã tu luyện trong những phương pháp này.
Cho nên sau 6 tháng thực hiện hai cái phương pháp này thì anh sẽ thấy cái tâm tư và sự kiên nhẫn của anh nó thay đổi, nó nhẹ hẳn này. Mà làm đúng như vậy mỗi ngày thì anh sẽ thấy con người anh nó giảm nhẹ về tư tưởng, ngũ tạng, hành động cũng phải thay đổi. Lúc đó anh mới an phận vô ngồi thiền. Bây giờ anh vô ngồi thiền anh nghĩ đông nghĩ tây lộn xộn, không được. Cái pháp này, cái pháp chiếu minh đó, nó sẽ làm cho anh con người trở nên kiên nhẫn thay vì động loạn. Thì lúc đó anh đạt được cái hiệu quả rồi, anh phải ngồi, không cần anh phải dùng cái thuật khổng này kia, cái nào đã có rồi. Ta học từ lâu, học từ nhỏ tới lớn. Và hàng ngày anh phải có lễ giáo, họ mới bắt tay với anh nên làm việc được. Chúng ta đã đi làm việc rồi, thấy không? Chúng ta đi học cũng vậy đó, cũng ở trong cái đường lối đó thôi. Ông Khổng Tử chắc là ông nhắc lại cái công chuyện kia. Ông Lão Tử thì trong thực hành mà có, thì anh thực hành thì anh cũng như ông Lão Tử. Rồi từ từ đó anh phát triển, rồi tới thanh nhẹ rồi anh mới ngồi thiền. Anh cảm thấy rằng tôi phải ngồi yên một chỗ thay vì động loạn. Càng yên tôi càng thích sáng suốt hơn, càng nhẹ nhàng hơn, càng cởi mở hơn, càng dẫn tiến tâm linh tôi và ảnh hưởng người khác. Thì lúc đó anh sẽ khai triển. Mà khai triển ở đâu? Anh sẽ học ở đâu? Học trong quảng đại quần chúng. Trong lúc họ mê anh không mê, họ chấp anh không chấp, họ vui anh thấy cũng vừa chứ không cảm vui, mà họ buồn anh cũng chẳng có buồn. Lúc đó anh thấy anh tiến qua về trong trung dung tâm thức. Phải tự mình kiểm chứng từ giai đoạn một, thay đổi rõ rệt vậy mới là thật sự là học. Chứ còn cái luận lý thuyết gì không có giúp anh được đâu, bằng sự thực hành của chính anh. Cho nên cứ việc thực hành 6 tháng rồi tới đó anh ngồi thiền, anh thấy con người thay đổi. Mà phải làm đúng hàng ngày như vậy, chứ đừng nói tôi 6 tháng rồi làm 2-3 lần, tôi cộng cái 6 tháng rồi làm thì cũng vậy. Đó, phải thực hành cho đúng.
Thầy có một kiểu là thầy trở về chính cái bản ngã của mình, cứ từ cái ta rồi mình phải đi vào trong tầng ngã đó,
đó
rồi thì mới phát triển hơn là
đó,
rồi từ phân biệt cái xấu
đó,
cái phải cái quấy đó để tu từ
đó. Đó,
có không hiểu như vậy. Thầy con có gì không, thầy lại câu hỏi đó thì có một cái điểm nữa con riêng của mình với thầy là thầy nói chúng con biết là khi ăn chay thì cái sự tiến hóa nó sẽ mạnh hơn và mình sẽ có nhiều cái lực hơn. Thì con cũng là điều như vậy, nhưng mà có một điểm cái vấn đề cơ thể học, tức là ăn chay thì sẽ tiết giảm một số các vấn đề liên quan đến vấn đề sinh tố. Con cũng nói đến các loại tất cả các sinh tố hợp với cơ thể mình cũng có ABCD. Nhưng nếu cơ thể mình ăn chay không thì con hiểu có thể bù đắp cho cái số cần thiết, cái calorie, cái protein, cái loại sinh tố cần thiết cho cơ thể, thì làm sao cơ thể có thể phát triển để mà tu tập, để mà lãnh hội được vấn đề đó. Có dẫn chứng là một số cái dân tộc thiểu số chẳng hạn như là Min, vì người ta cũng không có vấn đề dinh dưỡng một cách tốt đẹp, do cái khổ người của họ cũng nhỏ bé đi, và tất cả các dân tộc thì chậm kiến được vấn đề dinh dưỡng do họ không thể phát triển được. Thì như thầy đã từng ăn chay, con cũng phải làm rất là cái trách nhiệm của thầy. Thì ra thầy có thể không phải ý niệm về vấn đề dinh dưỡng khi tu tập.
Cho nên thanh khi điển hóa sanh vạn vật. Về y học thì họ tìm cái này là A, cái này là D, cái này là B, đây là C. Nhưng mà họ không tìm rõ rằng cái thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Khi mà anh nằm anh hít thở như vậy đó, và anh ăn một chén cơm, anh ăn những cái gì mà anh thích ăn về chay đó, nó còn gấp mấy lần của anh ăn nằm. Vì anh đem cái thanh khí điển vô, thanh khí điển hóa sanh vạn vật mà, nó hỗ trợ cho cơ tạng của anh. Cho nên con người của anh sẽ hồng hào và mạnh mẽ, không bao giờ anh cảm thấy mệt. Mà trước kia anh không có hành cái pháp này và anh ăn chay ấy, chừng 2 tuần thôi, thấy anh đi e ảnh, nó yếu trong mình rồi, làm việc không được. Nhưng mà cái pháp này thì có nói rằng không có bắt anh ăn chay lúc đầu, vì anh đứng ăn mặn, anh vẫn ăn mặn, và anh thiền, anh làm đúng như trong này chỉ dẫn. Rồi một ngày nào đó anh không thích ăn mặn và anh thích ăn, lúc đó anh đã đầy đủ rồi. Đầy đủ ngay trong lúc anh không ăn ban đêm mà tay chân vẫn ấm, không có lạnh, anh có thiếu. Anh không có thiếu chất bổ. Mà trong lúc anh kêu mình bắt trước tôi mà anh nhịn ăn ban đêm, hay ban đêm anh ăn ít ấy, tay rùng, chân rùng, không được. Cái đó không làm được. Cứ việc ăn. Và một thời gian nào đó mình đầy đủ rồi mình không ăn. Vì tôi không ăn là vì tôi đầy đủ, không phải là tôi thiếu mà tôi không ăn. Cho nên ở bên nhà người ta tu cái đó sai lầm và bệnh nhiều lắm, vì kêu bằng chắc, nói ăn mặn không thành Phật, tôi phải ăn chay, ăn chút rau chấm chút tương vậy thôi, nó sanh ra bệnh. Cái bệnh nó không có trị được, thiếu tất cả. Còn cái đằng này chúng tôi đầy đủ, tôi nhịn đói tôi không ăn cơm mà cái tay tôi không có bao giờ lạnh, vẫn ấm. Tôi cảm nhận trong mình tôi sức khỏe không có thay đổi. Mà sức khỏe suy yếu thì tôi không bao giờ chịu ăn ăn chay. Phải đầy đủ, cho nên tôi không có kêu người ta ăn chay liền. Nhưng mà làm rồi một thời gian anh thích ăn chay, cảm ơn ăn chay. Mà cảm thấy trong mình vẫn khỏe như thường mới được. Đừng có làm cho mình suy yếu. Tôi làm gì tôi mà còn tệ hơn hồi xưa tôi chứ. Thấy không?
Yeah. Ở đây cũng liên quan đến vấn đề ăn và ngủ. Yeah. Khi tu như thế đó, có một thời gian nào đó mình sẽ cảm thấy ngủ ít đi. Và nếu ngủ ít đi theo cái vấn đề khoa học thưởng thức của mình, con người thì là một bộ phận của tạo hóa. Sau đó cũng có vấn đề dinh dưỡng của nó. Tức là cũng phải được nghỉ ngơi chứ không phải dùng cái máy có thể làm 24/24. Thành thử ra con hiểu lý do nào. Nếu trường hợp mà mình không ngủ được ăn và lý do nào đó mà mình ngủ rất ít thì tối thiểu theo khoa học thưởng thức là con người phải được ngủ 6 tiếng một ngày mới đủ bồi bổ cái sức khỏe đó. Thì nếu biết hơn như vậy thì sức khỏe là thế nào?
Cho nên khi mà anh thiền mà anh có thể thiền được 2 tiếng đồng hồ liên tiếp, nó cũng bằng giá trị anh ngủ 4-5 tiếng đồng hồ. Bởi vì cái ngủ của anh là gì? Anh nằm nè để cho nó chạy đều mình như vậy, phải không? Nhưng mà anh ngồi đây làm pháp luân thường chuyển cho nó khai thấm trong cái cơ tạng của anh, cũng như anh ngủ cả mấy tiếng đồng hồ mà thật sự hoạt động từ sớ thịt, từ sớ gân. Cái giấc ngủ của anh nằm xuống, anh ngủ 2 tiếng đồng hồ là anh đủ rồi. Bởi vì kia anh ngồi mà anh thiền 2 tiếng đồng hồ là bằng 4-5 tiếng đồng hồ ngủ rồi. Thêm 2 tiếng đồng hồ là 7 tiếng đồng hồ gì không đủ. Mà ban đầu không phải vậy. Ban đầu nó ngủ dữ lắm. Ban đầu nó bắt đầu khai thông, nó khỏe trong con người, nó ngủ nhiều lắm. Rồi một thời gian sau anh khai thông rồi đó, anh không muốn ngủ. Anh không muốn ngủ nằm nhưng mà anh ngủ ngồi. Khi anh thiền anh cảm giác rằng tôi ngồi một tiếng đồng hồ mà sáng tôi dậy tôi khỏe hơn hôm trước tôi ngủ mấy tiếng nữa. Tôi nhờ cái pháp luân thường chuyển đó, nó khai thông kinh mạch của tôi. Rồi sau này anh gia tăng tới 2 tiếng, 3 tiếng, ngồi 3 tiếng. Rồi anh ngồi tới sáng anh đi làm đâu có mệt. Bây giờ tôi thiếu gì người? Nghĩa là dược sư, bác sĩ ở bên pháp nó ngồi tới sáng nó đứng thêm cái giường nó mất hết. Nó thiền đã rồi nó ngồi về nó ngủ. Ngủ tới sáng. Nó thấy nó trẻ. Ngồi tới sáng. Cũng như chuyện này là ngồi tới sáng. Thiền đã rồi ngồi dựa vậy ngủ tới sáng. Không có thể, không cần cái giường, tấm tiền mua cái giường chút ít để chuyện giúp đỡ. Nó cũng trễ hoài, 36 tuổi rồi đó, đâu hả nhỏ. Nó vui trễ hoài.
Nhưng mà chắc nó cũng phải tới cái trình độ nào
hả? Phải tới trình độ chứ bắt buộc là khùng. Bắt buộc là phán tính bán nghi rồi tự tạo cái khùng của mình. Nó có lắm, phải có trình độ nó mới ngồi tới cái chỗ đó.
Thưa tại vì trong cái giai đoạn đầu đó, tất cả tư tưởng vào đó thì tôi nghĩ đó là cái sự làm việc thường toàn ý chí của mình rất là mệt mỏi. Nếu mà ngủ không đủ cái sức đó thì
không được, không được, nó chưa mà lần nó ta đã nói cho nên ta kêu mình làm cái 2 cái phép thôi, soi hồn và chiếu mình trước, rồi lần lần đi tới thiền. Rồi thiền nó khai thông rồi mình thấy cái nào hay mình mới áp dụng cái đó thích hợp cho mình, và mình thấy con người mình tươi trẻ rồi. Tôi hồi trước tôi cũng ngủ dữ lắm chứ. Bởi vì ban ngày tôi thiền dữ rồi tối tôi cũng ngủ dữ lắm. Sau này tôi cứ thiền thét nên tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ tôi thấy như mới có 15 phút à. Sao sớm quá, mới có 15 phút một giờ đồng hồ mất 3 tiếng đồng hồ, nó nhẹ tới vậy đó. Rồi sau này tôi nói mình nó cần gì ngủ, tôi mới dọn cái ghế ra trước cái hè của tôi. Thôi vậy đó rồi, ngồi luôn tới sáng, mũi trắng thay kẻ tới sáng thôi. Rồi nó quen, sáng đúng 5 giờ sáng là dậy đi làm, tắm rửa đi lái xe đi làm.
Thưa thầy, con có câu hỏi. Ban đêm con làm con ngồi xoay hồn với lại làm những cái pháp thương đó thì con tỉnh ngủ luôn. Sau khi con tập thể dục thì con tỉnh ngủ, con không ngủ được. Lên giường con cứ nằm miết cho tới 4 giờ 40 sáng cũng không ngủ được.
nằm thì mình ngồi nằm nó co lưỡi niệm Phật, làm chí mình, không cho nó lười biếng, tiếp tục bắt nó làm chí mình và niệm Phật, chặt cho nó ngủ. Nó tỉnh bắt làm nữa, nhưng mà sáng không có mệt. Không mệt vì nó đầy đủ, bắt nó làm nữa.
Nhưng mà mặt ngoài con không có mắt sâu rồi,
kia
vô sở
ta vỡ. Không sao, cứ việc làm tới đi. Bởi vì nó có cuộc thay đổi, nó sẽ có cuộc thay đổi, rồi ăn uống cũng thay đổi nữa.
Thưa thầy, con hỏi thầy là buổi trưa ở trong sở thì thường thường con không có ăn uống cà phê đâu. Thì buổi chiều về con ăn á.
Thì chưa
ăn một
ngọ
được không?
Không,
là bắt buộc con phải ăn buổi trưa.
Cứ ăn no như thường đi, thì chừng nào đầy đủ, chừng nào mà tôi nói rằng khi tôi ăn thiếu một bữa nhưng mà tay chân tôi vẫn ấm áp, lúc đó tôi ăn được. Còn tôi ăn vô mà nó run tay và nó lạnh chân, nó đừng có nên ăn, cái đó là tai hại chứ không phải là tu. Còn tu người ta ấm áp như tôi, ban đêm tôi không ăn nhiều, tay tôi vẫn ấm, vẫn đỏ, vẫn hồng hào, nó đủ lực lượng.
Thầy ơi, thầy cho con xin hỏi thầy một câu là cái pháp bên thời chuyển đó là cái bên ngồi đó thầy, là mình chích không khí vào và mình tưởng tượng cái dòng không khí đó là đầy rút đầy ngực,
mình hạ lệnh đầy rút đầy ngực tung lên bộ đạo.
Nhưng mà thưa thầy, là cái đường không khí đó là mình tưởng tượng hay là
không, mình hạ lệnh thật sự nó như vậy à. Bởi vì anh hạ lệnh như vậy nhưng mà trình độ nó chưa tới. Nhiều khi nó chưa tới, nó không có tung lên ngực được và nó không tung lên đầu. Anh chỉ hít tới cái khả năng đó sẵn có thôi, rồi lần lần nó sẽ dài lắm.
Thưa thầy, tại vì con hỏi câu đó là con sợ là mình nếu mình thực hiện không đúng thì mình nó sẽ đi xuống hạ đan điền nữa. Mình thực hiện liên tục.
Nếu mình thực hiện không đúng là mình nín thở, nó mới đi xuống hạ đan điền. Còn anh không có nín thở không thể nào xuống hạ đan điền. Người ta nín thở đã đến 1 tới 12, người ta nuốt một cái ực, cái đó là học nội tâm. Cái đó đằng này đã có làm. Cái lệnh mình cứ nói đầy rúng đầy ngực tung như bộ đào vậy. Nó hít tới đâu hay tới đó. Cái mục đích mình mở bộ đào chứ không phải mục đích đánh võ thì nó phải giữ hơn ở đơn điền. Mà khi nó nín, nó đếm 1 tới 12, nó nuốt một cái ực thét quen rồi, nó nín thở ở đây, anh đánh mấy cú vô không ăn chung gì, không có rúng động gì như bộ gì đâu. Cái đó là tập về nội công. Cũng như Lý Triệu Long là nó học cái đó, đến mà nuốt, hít vô rồi cái nín hơi đến 1 tới 12, nuốt nghe cái ực chạy xuống, đó là tập nội công.
Thế thì ở bên nhà, hồi tôi ở bên nhà thì con đâu có thấy cái môi trường là pháp luân chiếu minh, thực hiện tức là pháp luân thường chuyển.
Có chiếu minh lâu lắm rồi. Chiếu minh là để cái hồn và cái vía giao cảm, nó bớt động loạn. Chú ý ngon
mà sao bên đây thì con thấy cái pháp luân chiếu minh, hôm anh bạn ấy chỉ thì không có thấy pháp luân chiếu minh.
Không có, là anh sơ hồn pháp luân thiền định. Nhưng mà chiếu minh sau này tôi giúp là để cho người ta bớt động loạn. Nhiều khi những người ta ngồi sơ hồn pháp luân thiền định họ động loạn lắm. Bây giờ tôi chỉ thêm cái đó để cho cái hồn và cái vía giao cảm nó bớt động loạn.
Thầy, con có một cái câu hỏi khác. Và con có được gặp hiệu sự của Đức Đạt Đại Lạt Ma của Tây Tạng. Ngài cũng có cách tu của Tây Tạng, tức là Ngài cũng tu thiền. Và cái chủ đích của Ngài, như con chưa lặp lại, như con đã được nghe Thầy giảng, thì sau khi đắc đạo, con như Thầy xuất thế để cứu nhân được thế. Nhưng với Đức Đạt Đại Lạt Ma thì Ngài không tự xưng, vậy có đọc cái tiểu tử thì Ngài xuất thế, tức là không có mưu tính gắn đến tục lệ nữa, tức là diệt tục hoàn toàn và không còn tham sân si, không còn danh vọng, không còn cái gì cả. Và Ngài tiếp tục tu tập để đến khi cõi viên tịch thì Ngài chỉ nên biết bản theo một phần nào. Thì thưa Thầy, nếu mà theo như lời chỉ dạy của Thầy thì khi đến một giai đoạn nào, thời gian nào đó, những người tu đạo của Thầy sẽ đắc đạo thì sẽ trở lại thế gian để mà thành đạo, tức là cứu nhân độ thế. Thì khi trở lại thế gian thì con nghĩ rằng là mình sẽ phải chấp nhận trong cái trầm luân đó, tức là đi vào cái con đường mê chấp, tức là phải có những bản ngã, phải có tham sân si, phải có danh vọng tiền tài các thứ xung quanh, mình phải va chạm với cái tình trạng như thế. Khi tự hỏi mình còn giữ được vấn đề đạo lý đó được không? Nếu con sao mình không có tiếp tục hướng được, tức là xuất thế để tìm đến cõi thanh tịnh vô vi. Xin thầy.
Cho nên cái phương pháp vô vi đàn này kêu bằng xuất hồn giải thoát thân ngoại thân. Cái hồn này ở trên nhưng mà chiếu xuống cái nghĩa nói chuyện về như bằng thân ngoại thân, nghe chưa đó không? Thì lúc nào họ cũng ở trong cái giới niết bàn thanh tịnh, thì chúng ta thử về vấn đáp mới thấy sự thanh tịnh. Anh thấy chưa? Còn cái phần hồn mà được tiến hóa lên trên đâu có trở lại thế gian, anh giải thoát kìa mà. Thì anh chỉ có cộng tác với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là anh làm việc cho mặt đất, cho cái luân hồi gia nhập vô trong phàm tục, hay là trở lại bản chất tham sân si như xưa, không có điều đó. Cho ông Đức Lai Lạt Ma cũng nói, nhưng mà người phàm không hiểu, không hiểu cái ý ông nói. Bởi vì nhập niết bàn lấy cái gì nhập niết bàn? Lấy cái gì tiến về với sự sáng suốt thanh tịnh? Có phải lấy cái hồn? Không, tắt nói cái hồn để cho thế gian dễ hiểu, dễ nhận diện. Cái kỳ thật nó là sáng suốt và thanh tịnh. Nó hiểu tất cả, nó có tất cả. Thế chưa? Cho nên cái pháp đằng này có nói rằng pháp xuất hồn, soi hồn và pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Mà khi cái huệ tâm chúng ta khai, chúng ta mới hiểu cứu đời, minh giải cho đời, hiểu nguyên căn nguồn cội, để tức tâm trở về với nguyên lai bổn tánh. Con người mới tìm sự an lành trong mình và sống trong lễ sống, chấp nhận, học nhẫn và thực hiện từ bi. Đó là cái thế xác này tiến về thánh giới. Còn cái phần hồn mới là thật sự nhập niết bàn tu học. Cho nên cái vô vi này nó đi tắt, rồi tự nó giải quyết tất cả mọi sự việc, đồng nhất thế cũng như hồn, hai cái tiêu một lần. Còn cái kia ông Đức Đắc và ông Đạt Lai Lạt Ma, ông cũng trong cái ý nghĩ đó và trong cái đường, không ngoài đường điển được. Nếu ông đi ngoài đường điển thì ông chỉ dụng lý mà khuyên đời, bản thân của ông không hành nổi. Cho nên phải hiểu chiều sâu của những người thành đạo đã nói, cho người đời dịch lại hay sai, mình hiểu không thấu và mình hành không đạt vì sự tâm tối của chính mình, chứ không phải vì tâm tối của người thành đạo. Cho nên cái pháp ở đằng này nói rõ xuất khẩu, pháp lý vô vi, khoa học quyền bi, Phật pháp. Pháp lý là tôi nói chuyện với anh, đây là pháp lý. Chúng ta phân tích cho rằng đi về cái chuyện không không, trong không cái nhỏ cũng biến thành không. Pháp lý vô vi, khoa học tiến triển tùy thức. Trình độ anh tới đây, tôi sẽ nói tới đây. Và một ngày mai anh gặp tôi sẽ nói khác hơn, hay là anh gặp chư tiên sẽ độ cho anh tức khác hơn. Là khoa học nguyên lý, sự hiểu biết trong thâm tâm anh nó biến đổi khác hơn nữa. Phật pháp mình hiểu chuyện mình rõ hơn xưa nữa. Khi mà nhập tịch niết bàn, đi vô trong cái giới quân lực rất rõ ràng. Đó có phải là, có phải là ông Phật là nắm quyền con người đi trở về với sự quân bình đời đạo song tu tiến hóa song hành, không có sự trì trệ nữa. Cho nên anh có học thức, anh là con người, anh biết tầm đạo, anh biết đọc sách. Bây giờ anh đem cái xác thân này và cái tổ chức quyền vi của trời đất an ban anh thực hành, để anh tìm ra cái lý đạo mà do tâm thức của người đã sống ở trần gian viết lại cho anh, mà trong anh có. Thì lúc đó anh mới nhìn nhận cái pháp này là đúng, thật sự là một siêu pháp do hành giả tự đặt, chứ không ai đặt dùng.
Thầy nói cái có nghĩa là mình tự nhìn thấy mình, tự tạo lấy cho mình,
đó.
Và từ đó mình
khám phá ra, chứ không nhờ ai khám phá nữa.
Thầy xin cảm ơn thầy, con thông suốt. Thầy còn một điều nữa, con muốn xin thưa với thầy là con cũng hiểu rằng cái càn khôn vũ trụ là một cái gì rất là huyền hoặc, rất là khoa học mà. Bây giờ mọi người cũng như khoa học bây giờ cũng chưa có thể giải thích nó, nhất là vấn đề tâm linh. Con cũng hiểu chữ biến trong vấn đề dịch, cả một cái sự to tác của vũ trụ. Chúng ta cũng biết rằng có ngày, có đêm, có nhật, có nguyệt, và có tính, có động, có cũng hiểu như vậy. Nhưng bây giờ thì qua cái tình trạng như đau khổ của đất nước Việt Nam, con cũng nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó sẽ có hết cơn bị cực thì tới tỉnh Thái Lan. Nhưng con cũng không hiểu rằng là với cái nguồn động lực nào để cho dân tộc Việt Nam quá khổ cực như vậy. Thì con cũng suy nghĩ theo cái chiều hướng phân tích của thầy, là đã có cái nghiệp chướng cho dân tộc của ta, thì đừng ra người Việt vẫn bị khổ cực như thế. Nhưng bây giờ thì với cái sự được nghe thầy chỉ dạy, thì con nghĩ rằng với cái sự học hỏi của thầy cũng như cái sự thông suốt của thầy về biết ra cũng như quá khứ, thì con nghĩ rằng là thầy có thể nhìn trước được cái tiền đồ của người Việt thế nào. Và thầy có một cái phản ứng, một cái phương tiện để giúp cho quê hương sớm bớt đi đau khổ. Thì với ý nghĩ thấp hèn của con, thì con nghĩ rằng là chúng con có thể tiếp tay với những nghe phục quốc với các thứ, nhưng với thầy thì với sự thông suốt khác thì con nghĩ sẽ có những kết quả tốt đẹp hơn. Để con cũng được xin để đồng tạo ý kiến trong cái chuyện nhìn về
Bây giờ mặt tiền chúng ta nói người Việt Nam là đau khổ, nhưng mà ở trên cao chúng ta phải dòm xuống là người Việt Nam là người được Thượng Đế chú ý nhất và điêu luyện. Cho nên có cái khổ, có ly tan, nhưng mà là cũng có hỗ trợ, okay. Rõ như ban ngày. Cho nên chúng ta được đại phước và được điêu luyện, mà sau trong sự điêu luyện đó có hy sinh, mà trong cái hy sinh đó thì Thượng Đế đã xác nhận để cho chúng ta học bài học là hồn bất diệt, luật luân hồi có, và ý chí vững bền khai triển trong tâm thức của chúng ta cũng có. Cho nên chúng ta hiểu được đường lối để tu tập và lấy cái cơ hội này làm cái kinh vô tự để thức tâm, để biết rõ đường lối và thấy rằng Thượng Đế đã chọn Việt Nam và cho Việt Nam học trước bài học thích đáng mà để lãnh đạo tinh thần cả thế giới ở tương lai. Trên cái chuyện mà tôi nói đây không có ai có thể tin, tôi nhỏ bé thế này làm sao tôi lãnh đạo được tinh thần. Nhưng mà anh đối với một người Tây Phương, một người Mỹ mà ngồi nói nhiều chuyện như anh nãy giờ, họ nói không nổi. Nói tới lão giáo rồi khổng học rồi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, họ nói không nổi. Họ không cần phải thâu thập những cái chuyện đó, thành ra họ là trì trệ hơn chứ không phải thoải mái hơn. Mà chúng ta nhờ những sự đau khổ này, chúng ta phải tìm tàng những cái gì quý báu trong xứ sở chúng ta, và chúng ta phải thực hiện những cái gì sáng suốt để đóng góp cho tương lai. Thì cái phương pháp này đối với anh em phục quốc, trong đó không nhiều thì ít cũng có người thực hiện cái pháp của tôi hiện tại, để họ chống trả những cái ngoại xâm của rừng rú bệnh hoạn, và đem lại cái tâm thức an vui họ cho họ, để họ thấy rằng họ có thể liên kết tới Thượng Đế, mà họ đã từ Thượng Đế mà ra, vì họ sẽ thực hiện cái dũng khí do sự điêu luyện của Ngài, và họ sẽ khôi phục và xây dựng lại một cái cơ đồ tốt đẹp trên nhân loại tâm linh. Ngày nay chúng ta được sự hỗ trợ cả toàn thế giới nhân loại hướng về sự đau khổ của người Việt Nam, không phải chúng ta hướng, nhưng mà cả thế giới hướng, và cả trời Phật tiên Phật hướng, cả thế giới đều hướng về Việt Nam. Chúng ta thấy rõ, và bàn chân của người Việt Nam đã đi khắp năm châu, chúng ta cũng thấy rõ. Thì trời đất đã ban bố những cái gì cho chúng ta, có hồng ân rất nhiều cho chúng ta, thì chúng ta sẽ có ngày trở về, và chúng ta sẽ là một chiến sĩ của Thượng Đế nếu chúng ta có dũng chí chịu tu học và lập lại trật tự để giữ cơ đồ và khôi phục cơ đồ và giữ cơ đồ ở tương lai. Chỉ do nhóm người sáng suốt làm thôi, những người động loạn từ giờ phút đó miệng không có đến cho sư đạo được nữa. Cho nên bạn không nên lo, lo tu đi, rồi chúng ta sẽ ảnh hưởng người khác, và chúng ta sẽ có cơ hội tai ngộ trên mảnh đất thượng lưu. Mọi người đã hằng mong muốn tinh thần đó không bao giờ diệt. Ở xứ người, cảm ơn người, cảm ơn trời Phật, cảm ơn đã thế giới đã vì chúng ta. Tương lai chúng ta phải đóng góp cái gì cho thế giới. Cơn biến động ngay mảnh đất chúng ta có xảy ra, thì những cơn biến động đó có thể xảy ra ở nơi mảnh đất người. Bạn nên yên tâm về vấn đề đó, lo tu học quy hơn. Rồi chúng ta tin có bề trên, bề trên sẽ ân ban sự sáng suốt để chúng ta thực hành. Giờ phút cần thiết sẽ xảy đến. Hôm nay cũng cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Hôm nay là buổi chót thuyết pháp của tôi, và tôi sẽ lên đường đi Portland và sẽ tiếp tục đàm đạo và học hỏi ở nơi khác. Tôi mong rằng không nhiều thì ít đã đóng góp cùng các bạn, và các bạn đã đóng góp với tôi. Chúng ta học giai đoạn đầu trước, rồi những giai đoạn kế tiếp chúng ta sẽ hướng cái mùi vị vinh quang của Thượng Đế Âm Ba.